Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 3 tháng 2 năm 2019. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 3 tháng 2, Chúa Nhật thứ 4 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Không cử hành lễ Thánh Blasio, giám mục tử đạo, và Thánh Ansgario, giám mục. Giáo huấn số 10. Mặc khải tiệm tiến về sự phục sinh. Phần tiếp theo. Làm chứng nhân cho Đức Kitô là làm chứng về sự phục sinh của người, là đã ăn, đã uống với người sau khi người từ trong kẻ chết sống lại. Niềm hy vọng Kitô giáo về sự phục sinh được ghi dấu cách tuyệt đối bằng những cuộc gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Chúng ta sẽ phục sinh như người, với người và nhờ người. Ngay từ đầu, đức tin Kitô giáo về sự phục sinh đã gặp những phản ứng không hiểu và chống đối. Thánh Augustino nói, trong đức tin Kitô giáo, không có việc nào bị chống đối cách mạnh mẽ, dai dẳng, quyết liệt và hăng hái cho bằng vấn đề thân xác sống lại. Thông thường, người ta chấp nhận là sự sống của nhân vị sau khi chết được tiếp tục một cách thiêng liêng. Nhưng làm sao tin được rằng thân xác hiển nhiên là phải chết này lại có thể phục sinh vào đời sống vĩnh cửu? Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 995 và 996. Mùng 4, thứ hai. Bắt đầu năm âm lịch Kỷ Hợi 2019. Mùng 5, thứ ba, mùng 1 Tết Kỷ Hợi, cầu bình an cho năm mới, Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. Mùng 6, thứ tư, mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ, Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Mùng 7, thứ năm đầu tháng, mùng 3 Tết, Thánh hóa công ăn việc làm. Mùng 8, thứ sáu, Thánh Geronimo Emiliano, Thánh Josefina Bakita, trinh nữ. Mùng 9, thứ bảy. Mùng 10 tháng 2, Chúa Nhật thứ năm thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ bốn thường niên năm C.
Thank you. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta bước vào tuần thứ tư thường niên. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho thấy những thách đố mà các ngôn sứ gặp phải trong sứ mạng loan báo lời Chúa. Nhưng cùng với đức mến, họ sẽ chu toàn được sứ mạng ấy. Hôm nay cũng là Chúa Nhật cuối cùng của năm Mậu Tuất. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người, mỗi gia đình sẽ có nhiều thay đổi tích cực nơi đời sống đức tin và đời sống gia đình, xã hội trong năm mới Kỷ Hợi. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quý ân nhân và thân nhân, quý cộng tác viên và khán thính giả của đài được hồn an xác mặt. Còn những ai đã qua đời, xin cho họ sớm được hưởng nhàn thánh Chúa. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chúa trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa qua tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa qua tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên thi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Trong thời vua Giô-si-a, lời Chúa phán cùng tôi rằng: trước khi ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi, ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng trôn sờ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay, ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một sách thành bằng đồng trước mặt các vua Giu-đa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn, và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội, hoặc nào bạt vang đồng. Và nếu tôi nói được tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan, nếu tôi có đầy lòng tin, đến đồi chuyển rời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát mọi của cải của tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi. Bác ái là kiên tâm, là nhân hậu, bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị hủy diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lạy Chúa là thần chi và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Ca-phác-na-um, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra trong khắp xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến với bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong củi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người đã qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, phần đầu của chương 4 sách Tin mừng Luca thuật lại sứ vụ của Đức Giêsu tại quê hương Nazareth. Sứ vụ ấy có thể được diễn tả qua 2 bức tranh trái ngược. Nếu như bức tranh tuần trước mang màu sắc phấn khởi. Khi Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền xung quanh, người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng, thì bức tranh tuần này khá ảm đạm. Kết thúc trình thuật tuần trước cũng là khởi đầu cho bài đọc tuần này. Thánh Luca viết, khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng, hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Với những lời này, Thánh Luca trình bày sự khởi đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Sứ vụ ấy bắt đầu trong hội đường, nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của người, người ở giữa những người hàng xóm và với những kẻ người quen biết. Sứ vụ ấy là khai mở thời kỳ hồng ân mà các tiên tri đã loan báo, đó là trao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Sứ vụ ấy đã nhận được những phản ứng tích cực của nhiều người, khi họ đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Tuy nhiên hôm nay, cũng chính sứ vụ ấy gặp phải sự chống đối. Không phải tất cả những người đang lắng nghe đều cảm thấy được kêu gọi. Không phải tất cả dân thành Nazareth đều sẵn sàng tin vào một người mà họ quen biết và chứng kiến sự trưởng thành, và là người hiện đang mời gọi họ thực hiện một giấc mơ mà họ chờ đợi từ lâu. Đỉnh điểm của sự chống đối này, như cuối bài tin mừng thuật lại, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi nơi xây cất thành trì của họ để xô người xuống vực thẳm. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện Nazareth hôm nay đã mở màn cho những diễn tiến tương lai, và các giáo phụ coi đây là điềm báo cho thái độ hành xử sau này của dân Do Thái. Rồi đây, dân Do Thái sẽ đòi Đức Giêsu đưa ra bằng cớ, cho thấy người là tiên tri, còn các nhà lãnh đạo tôn giáo thì buộc người phải chứng minh giáo lý của người là chân thật. Rồi đây, dân Do Thái sẽ tố cáo Đức Giêsu là kẻ lộng ngôn phạm thượng, còn quân biệt phái thì kết án người là khí cụ của tướng quỷ. Rồi đây, dân làng Nazareth muốn xô Đức Giêsu xuống vực thẳm, còn dân thành Jerusalem thì đòi đóng đinh người vào thập giá. Sự chống đối Đức Giêsu làm chúng ta nhớ lại những lời tiên tri của cụ già Simeon trong trình thuật tin mừng mà chúng ta nghe ngày hôm qua, ngày lễ dâng Đức Giêsu trong đền thánh. Đây kẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Sự chống đối Đức Giêsu rồi sẽ được nhớ đến trong sách Công vụ Tông đồ vào ngày Stephano bị lôi ra khỏi thành và bị ném đá cho đến chết. Sự chống đối Đức Giêsu còn gợi nhớ lại những khó khăn của ngôn sứ Jeremiah mà bài đọc thứ nhất kể với chúng ta. Trong thời vua Josiah, lời Chúa phán cùng tôi rằng, ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Kính thưa cộng đoàn, nếu như sứ vụ của Đức Giêsu gặp phải sự chống đối, nếu như sứ mạng của Jeremiah vấp phải những khó khăn, thì sứ mạng của các ngôn sứ và chứng nhân thời nay cũng sẽ không khá hơn các vị tiền bối. Các con hãy nhớ lại lời thầy đã nói với các con, tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Bất cứ ai thi hành sứ mạng loan báo tin mừng của một Kitô hữu cũng sẽ nhớ lại lời tiên báo trên đây của Đức Giêsu. Biết bao người đã hân hoan nhận lãnh sứ vụ loan báo tin mừng, và đang thi hành sứ vụ ấy cách can đảm, nhiệt thành và kiên trì. Nhưng họ cũng đang gặp đủ mọi thử thách, chống đối, ghen ghét, hãm hại bởi những kẻ không muốn đón nhận tin mừng. Chỗ này thì các linh mục không được cử hành thánh lễ, chỗ kia thì nhà thờ cùng các ảnh tượng bị đập phá, chỗ nọ thì các tín hữu bị bắt hại và cầm tù. Nhưng noi gương của Đức Giêsu, của các tiên tri, của các tông đồ và của bao chứng nhân anh dũng khác, họ đã và đang hết sức trung thành với sứ vụ trong đau khổ và cả thể xác lẫn tinh thần. Họ đã và đang sẵn sàng chịu mọi hình khổ và cả cái chết vì sứ vụ truyền giao chân lý, bởi vì lời Chúa đem đến cho họ sức mạnh và hy vọng. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Ơn ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được tỏ bày trong sự yếu đuối. Kính thưa cộng đoàn, cùng với những khó khăn là sự bắt hại và chống đối, chúng ta cũng đang phải đối diện với hiện trạng thờ ơ và lạnh nhạt trong đời sống luân lý và đạo đức. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta trở mặt và xóa bỏ đức tin, khước từ lối sống đạo đức và thiện lương của chúng ta. Bởi vì Đức Giêsu đã từng nói, các con là sự sáng thế gian, sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con, mà ngợi khen cha các con trên trời. Và để có thể đứng vững trong đức tin, để có thể hoàn thành sứ mạng của mình, chúng ta hãy thực thi con đường hoàn hảo nhất mà Thánh Phaolô nhắc đến trong bài đọc thứ hai. Nếu tôi phân phát mọi của cải để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi. Được mến là cốt lõi của việc thi hành sứ mạng. Được mến là điều kiện cần thiết giúp cho những việc làm của chúng ta có giá trị, là nền tảng của trọn vẹn cuộc sống và là động lực thúc đẩy mọi hành động. Được mến giúp chúng ta nên hoàn thiện và sống lạc quan yêu đời trong một xã hội còn nhiều bất trắc, thiếu vắng tình thương và chân lý. Và nếu còn nghi kỵ điều gì, hãy nghe tiếp lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chúng ta có thể sở hữu mọi thứ, nhưng nếu chúng ta thiếu niềm đam mê của tình yêu, chúng ta sẽ không có gì. Chúng ta hãy để cho Chúa làm cho chúng ta biết yêu. Xin cho lời Chúa hôm nay giúp chúng ta có thêm đức mến, để giữa những phong ba bão táp của cuộc đời, của hành trình loan báo tin mừng, chúng ta vẫn vững vàng như ngôi nhà xây trên nền đá, là chính tình yêu Đức Kitô. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tìm có hồi thân hằng có ở khắp thế này, cả thân hồng công, tôi tìm phép tha tội, tôi tìm xác loài người ngày sau sống lại, tôi tìm hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đến làm người để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Người dân Nazareth xưa và nhiều người ngày nay vẫn khước từ Thiên Chúa. Sự cứng lòng của họ càng thúc đẩy chúng ta sống thánh thiện và thiết tha cầu nguyện.
Ta đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc. Xin cho các linh mục được thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu Chúa, hân hoan sống giản dị, nghèo khó và thân thiện, để lời rao giảng của các ngài đầy sức mạnh thiêng liêng, lôi cuốn nhiều tâm hồn đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha Francisco. Xin cho mỗi người biết quảng đại đón nhận, ủi an và nâng đỡ những nạn nhân của tệ nạn muôn người, cương bước mại dâm và bạo lực. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa phán, ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Xin cho các bạn trẻ đang bị nô lệ bởi tội lỗi và các dũng vong trần gian đưa Chúa thân thần thức tỉnh mà nhận ra Chúa Giêsu luôn đợi chờ để giải thoát và đưa họ đến niềm vui cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Mọi người đều thán phục và những lời từ miệng người thốt ra. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết chăm chỉ suy niệm và sống lời Chúa, để lời Chúa thành ánh sáng và sức mạnh biến đổi chúng ta ngày càng yêu mến và nên giống Chúa Giêsu hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nhờ bí tích rửa tội, Chúa cho chúng con được dự phần vào sứ mạng ngôn sứ của con Chúa. Xin cho chúng con vượt thắng sự lười biếng thiêng liêng, để dùng lời nói và cuộc đời yêu thương phục vụ mà làm chứng về Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng...
là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoàn hồ Chúa trên cao thần trời, chúc tôn đấng ngự đến nhân gian. Hoàn hồ Chúa trên cao thần.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyển. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cúng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lận người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị treo nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp, cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Đất Thánh, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Từ Đạo Hiển Vinh, và toàn thể các Thánh vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thừa nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì công quyền,
quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy
đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Con trong cải đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chế cho bo lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sang lang.
Chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh đất thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thanh tử đạo Việt Nam. Nhân anh cha và con và thánh thần.
Amen.